kinh Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Vô lượng thọ là Phật bảo, đại thừa trang nghiêm là pháp bảo, thanh tịnh không nhiễm là tăng bảo, bình đẳng giác là nói hữu tình và vô tình đồng viên chủng trí. Đàn kinh nói một niệm trí tức bát nhã sanh, một niệm ngu tức bát nhã dứt. Người thế gian ngu mê thường tự nói ta tu bát nhã, niệm niệm thuyết không mà không biết chân không. Bát nhã vô tướng, vô sở bất tướng. Bát nhã không biết, không chỗ nào không biết. Trí luận nói Phật pháp như biển lớn, chỉ tin mới được vào. Tin là sự thật như vậy, không tin là sự thật không như vậy. Hai chữ như thị là nghĩa tính thuận. Hai chữ như thị rất nhiều nghĩa để giải thích. Tổng kết một câu pháp là như vậy, vạn pháp vốn là như vậy. Tâm kinh nói bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, tức là nghĩa lý vốn như vậy. Nhất chân pháp giới và thập pháp giới có phân biệt như thế nào? Một niệm giác ngộ tức là nhất chân pháp giới. Nhất chân, tất cả đều chân. Một niệm mê hoặc tức thì có phân biệt thập pháp giới. Cho nên nói một niệm của Phật đầy đủ thập pháp giới, một niệm của chúng sanh cũng đầy đủ thập pháp giới. Lấy vàng để làm tượng, nếu làm thành tượng Phật thì chúng sanh đối với Ngài rất cung kính. Nếu làm thành tượng ma thì mọi người đều chán ghét, vì không biết bản thể của tượng Phật và tượng ma đều là hoàng kim. Là Phật hay là ma đều trong một tâm niệm. Thế giới ngày nay thật sự có thể gọi là ngũ trược ác thế. Phật thất thường nói đã Phật thất. Làm thế nào đã Phật thất cho đúng pháp? Tức là niệm Phật 7 ngày trong một thời hạn. Có thể niệm một cái thất, hai cái thất, ba cái thất, cho đến 7 cái Phật thất. Chữ đã là trợ từ. Cái nghĩa thật của nó là khắc kỳ cầu chứng, tức là trong lúc đã Phật thất phải thật sự tinh tấn niệm Phật cầu chứng đắc. Niệm Phật nhất định phải buông xả vạn duyên, nhất tâm thanh tịnh xưng niệm Phật hiệu thì mới được đắc lực. Trong hàng tiểu thừa có tánh lệ căn, có thể từ tứ thiền thiên vượt ra khỏi tam giới, không cần phải lên tứ không thiên, thuyết tất cả pháp đều từ duyên sanh, là để phá trừ cái thuyết tự nhiên của ngoại đạo. Thuyết tất cả pháp đều là duy thức sở hiện, là để phá trừ tâm ngoài có pháp của tiểu thừa. Thuyết tất cả pháp đều là như lai tạng, là để phá trừ không hiểu tâm cảnh điều không của quyền giáo. Đây là giáo nghĩa của tông hiền phủ tam chuyển tam pháp. Tục ngữ nói để sanh tử ở phía ngoài chữ độ, nếu quả thật được như vậy thì niệm Phật liễu sanh tử không khó khăn. Trí thuộc vận chuyển, huệ thuộc hành động, tự tánh thường định là ý nghĩa ăn cơm, tự tánh thường huệ là ý nghĩa kinh hành. Lên trời cũng tốt, thành Phật cũng tốt, trước tiên phải tu ngũ giới thập thiện, phá trừ tam độc, phải tu từ chân tâm mà ra, không phải tu trên miệng nói thì mới có lợi ích. Cần phải hiểu thêm một bước, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, thì mới có thể nhìn thấu buông bỏ. Vãng sanh Tây Phương tịnh độ, được vô lượng thọ, năng chứng đắc vô lượng thọ, đương nhiên vĩnh viễn không thối chuyển, theo ý nguyện của mình trở lại thế gian phổ độ chúng sanh. Phật pháp nói đảo giá từ hàng, tức là cởi thuyền từ bi trở về. Chư pháp thật tướng, tất cả pháp đều có tướng chân thật, tức là không tướng. Tất cả pháp thế gian đều thuộc tướng sanh diệt, tức là duyên sanh pháp. Tất cả pháp vốn như vậy là vì chúng sanh bị mê hoặc điên đảo, vọng tưởng phân biệt, đem cái pháp vốn có thanh tịnh như vậy biến thành pháp ô nhiễm. Bản tánh vốn là thanh tịnh, không có tơ hào phiền não, nay có phiền não các khổ hoàn toàn là do tâm thức gây ra. Đạt Ma Tổ Sư đến Đông Độ truyền pháp, Thiền Tông có tất cả sáu đời tổ sư, đến Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, về sau thì chia thành năm phái. Từ Sơ Tổ Đạt Ma Tổ Sư, đời thứ hai Huệ Khả, Tam Tổ Tăng Xá, Tứ Tổ Đạo Tín, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Huệ Năng. Từ đây về sau phân thành Bách Thiền Thần Tú, Nam Thiền Huệ Năng. Đức Phật xuất thế đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Cái ý là nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thật là bất khả tư nghị. Đứa trẻ sơ sanh trong thế gian chỉ biết kêu khổ qua qua, kiếp này đã xong, nếu như kiếp sau sanh trong nhân đạo, tôi nhất định học Phật đi bảy bước. Đầy đủ tính hạnh nguyện tam tư lương, mang nghiệp vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Kiến tư phiền não chưa phá, phương tiện hữu dư độ, tôi không có phần. Phá một phần trần sa vô minh, chứng một phần pháp thân, tôi cũng không có phần. Còn nói chi đến thường tịch quang độ, được sanh Tây Phương, siêu việt tam giới, cũng như ngồi trên xe chạy thẳng ngang qua dục giới, sắc giới, vô sắc giới, được sanh vào nhất độ thì tứ độ đều sanh, không chút nghi vấn. Nếu nhất độ đi cũng không thành thì chỉ hồ đồ đi vào lục đạo, vậy thì sự khổ vĩnh viễn không dứt. Mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân, tôi cũng không ngoại lệ, cùng Phật đồng một pháp thân. Lục tổ học Phật là vì muốn thành Phật, chúng ta sao lại từng chẳng phải, hay là chỉ vì cầu danh văn lễ dưỡng, muốn vãng sanh Tây Phương. Đừng quên mang theo tư lương, tính nguyện hạnh. Nếu như tư lương không đủ, quyết đi không thành. Đức Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Như Lai đức tướng, tất cả chúng sanh đều là vị Lai Phật. Sâu mọt cũng là một trong chúng sanh, nó có thể thành Phật hay không? Nếu nó có thể thành Phật, tức nó không còn đục khoét kinh tạng. Tụng niệm kinh Địa Tạng không những không xuống địa ngục, vả lại có thể sanh tịnh độ. Chỉ cần phát nguyện niệm Phật, Phật quyết không bỏ một chúng sanh nào. Bên trong có tam độc phiền não, bên ngoài có ngũ dục lục trần mê hoặc, nội ứng ngoại hợp thì không thể thu dọn. Cung kính lễ bái ở tại chỗ nhất tâm, mà không phải là bái 3.000 lại, bái 10.000 lại, lại tới lại lui, không khai ngộ, vẫn là một người ngu si phàm phu sanh tử. Phật chế nghỉ dưới gốc cây một đêm, ngày ăn một bữa, ngày nay hành không thông. Bởi vì thời đại khoa học, chỗ nào có thể hoằng pháp, nơi nào là chỗ tu hành, tức là được. Không cần xây dựng đạo tràng lớn, thậm chí còn có pháp sư xây dựng bảo sát vô cùng kiên cố huy hoàng. Ngũ dục là năm gốc rễ của địa ngục, bốn chúng đệ tử không thể không chú ý. Nền tảng của Phật pháp là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, mãi đến rộng lớn, vô duyên đại từ, tức là đại hiếu, cư xử với tất cả chúng sanh đều như vậy. Nếu muốn được quả báo tốt, nhất định phải có nghiệp nhân tốt. Đã có quả báo tốt, còn phải vun trồng thêm phước đức. Nếu không thì trong nháy mắt phước báo tiêu mất. Ngài Di Lặc Bồ Tát nở mặt tươi cười, cái bụng to lớn, miệng thường vui cười, cười người trong thiên hạ đáng cười. Bụng lớn có thể dung nạp sự việc mà người không thể dung nạp. Người thế gian học Phật phần nửa mục đích là cầu thọ, cầu tài, cầu làm quan, cầu ngũ dục không thiếu. Kết quả là đổi được một cái nghiệp ba đời quan trái, đi đến ác đạo để thọ báo. Người thế gian kêu khổ nhưng không biết khổ từ đâu đến. Con người đối với hoàn cảnh sinh sống phải hiểu rõ. Nếu như mê hoặc tức còn có khổ, đi cầu thần minh giúp đỡ thì mê lại càng thêm ngu. Vì vậy Phật dạy chúng sanh phá mê khai ngộ. Chân thật được khai ngộ thì mới lìa khổ được vui. Phật dạy không có tơ hào mê tín. Phật thuyết pháp 49 năm là muốn đem thật tướng vũ trụ nhân sanh chỉ dạy cho chúng sanh nhận thức rõ ràng. Phiền não của tất cả chúng sanh đều do tự tâm sanh khởi, cũng không phải ngoài đến. Sai lầm là sai ở chỗ chúng sanh nhận lầm cái thân hiện tiền tứ đại ngũ uẩn là của chính mình. Đây là sai lầm rất lớn. Cái không gian sinh hoạt thực sự của chúng ta là tận hư không biến pháp giới, không phải chỉ nhỏ hẹp trong một gia đình hay một xã hội hoặc một địa cầu thế giới. Chúng ta muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần chúng ta chịu cầu vãng sanh, nhất định được đi. Vì vậy chúng ta học Phật nhất định phải mở rộng tâm lượng. Trước tiên phải trừ bỏ phân biệt chấp trước phiền não. Phật pháp nói tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, quả thật được như thế thì không gian sinh hoạt của chúng ta lớn biết bao nhiêu. Thông thường nói nhân quả, thật ra phải có đầy đủ bốn thứ duyên: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Vì vậy tất cả pháp gọi là pháp duyên sanh. Tông môn là đơn chỉ thiền tông, ngoài ra đều thuộc giáo hạ. Giáo hạ thì y theo kinh điển văn tự. Tông môn là trực chỉ tâm tánh, phải là thượng căn lợi trí thì mới có thể một bước đăng thiên. Tông môn tuy nói không lập văn tự, thật ra văn tự của thiền tông còn nhiều hơn so với những tông khác. tu học Phật pháp trước tiên phải làm để tâm chân thành ý cung kính. Phật pháp là hướng nội cầu, không phải hướng ngoại cầu. Phật nói vạn pháp duy tâm, hướng ngoại cầu thì gọi là ngoại đạo. Học Phật phải cầu chánh pháp là vô cùng quan trọng. Chỉ biết đọc tụng kinh điển mà không y theo tu hành, giải hành không thể đi đôi, thì phụ lời Phật dạy. Phật nói tất cả chúng sanh đều có Như Lai đức tướng, tất cả chúng sanh đều là vị Lai Phật. Phật pháp truyền qua Trung Quốc đến nay cũng có hơn 2.000 năm. Xã hội ngày nay hình thức Phật pháp ít nhất có 5 loại. Phật pháp tùy thuận tôn giáo, thông thường cũng biến thành tôn giáo, thật khiến người phải tiếc thương. Âu Dương Cánh Vô tiên sinh nói Phật pháp chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học. Thông thường tôn giáo đều có một vị thần tối cao vô thượng. Phật chẳng phải thần, Bồ Tát cũng không phải thần. Phật pháp là pháp bình đẳng. Phật giáo chẳng phải tôn giáo, là trong khái niệm của một nhóm người vào thời đại Tùy Đường bên Trung Quốc. Phật pháp vô cùng hưng thịnh, có những vị pháp sư rất thông minh biên soạn một phần trong kinh giáo để tu học. Phật pháp có 10 đại tông, tiểu thừa có 2 tông, tức Thành Phật Tông, Cầu Xá Tông, ngày nay đã không còn. Đại thừa có 8 tông, hiện nay Tam Luận Tông, Duy Thức Tông, Thiên Thai Tông cũng ít thấy. Còn lại thì chỉ có Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông. Ngày nay in kinh, so với ngày xưa công đức ghi chép kinh, không biết ai được công đức lớn, ai được công đức nhỏ. Lấy Phật pháp mà nói, nhất định là công đức bằng nhau. Lục Tổ khai ngộ là từ Kinh Kim Cang, đến ngày nay không người nào mà không biết Kinh Kim Cang. Ngày nay Thiền Tông dần dần suy kém, bởi vì người ngày nay quá nhiều phiền não, người thượng căn quá ít. Tu Tịnh Độ Tông dễ thành Phật, giống như đi thang máy, rất trực tiếp, dễ dàng đi thẳng lên trên. Ngài Thiên Thân Bồ Tát làm Vãng Sanh Luận, tuy rằng văn tự không nhiều, nói rất rõ ràng, tường tận, rất được để cho chúng ta nghiên cứu học tập. Trong ngũ kinh tu học dễ nhất, vả lại có thể tăng trưởng tín tâm, nguyện tâm, đó là Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu không, tùy ý muốn chọn một bộ kinh nào một môn thâm nhập đều có thể được. Bên trong tam giới tu nhân Phật, ở trong tam giới nhất định thành Phật. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, Kinh Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Ấn Quang Đại Sư đem Viên Thông Chương thêm vào phần sau của tứ kinh, cộng chung là ngũ kinh. Cái đạo lý của Viên Thông Chương thâm sâu vi diệu, là cương yếu của Bát Nhã Tâm Kinh, mà Viên Thông Chương là tâm kinh của Tịnh Độ Tông. Bởi vì xuất gia là đệ nhất, tại gia là đệ nhị, vì vậy lão cư sĩ Hạ Liên Cư gặp chướng ngại trùng trùng. Bởi vì lục tổ chưa xuất gia mà nhận y bát, vì vậy cũng có rất nhiều trở ngại. Ngay trước mắt chúng ta phải nhận thức chánh pháp. Nếu như xem Phật Bồ Tát như là thần minh, tức là tôn giáo rồi, thì sai lệch cái ý nghĩa chân thật của Phật dạy. Ý nghĩa tôn thờ tượng Phật là kỷ niệm, lại có ý nghĩa là thấy bậc thánh hiền, tự nghĩ mình ngang hàng với các ngài. Chẳng nên xem Phật như là thần minh vạn năng. Phật và chúng ta là quan hệ thầy trò. Chính trị, chính là người thật thà, có học vấn, có đạo hạnh, có thể vì đại chúng làm việc, là người có thể sửa trị việc nước, thì gọi là chính trị. Phật Thích Ca và Khổng Lão Phu Tử đều có thể làm được, nhưng không chọn theo chính trị làm, mà lấy giáo dục để giáo hóa. Chúng ta phải y theo mà học tập. Bản ý của Phật giáo, sự giáo hóa của Phật là giáo dục, Bồ Tát là học trò của Phật, chúng ta cũng là học trò của Phật. Điểm này phải hiểu rõ. Hiện nay có nhiều tà giáo của Phật giáo đang làm mê hoặc chúng sanh. Điểm này chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Người có nghiệp chướng sâu nặng, gặp được pháp môn niệm Phật mà không thể sanh tâm vui mừng. Nếu nhất tâm nhất ý niệm Phật thì nghiệp chướng mỗi ngày được tiêu trừ, tâm vui mừng tự nhiên nảy sinh. Sáu phương Phật trong kinh Di Đà cùng mười phương Phật là đồng nhau, chỉ là lược bỏ tứ duy. Kinh Vô Lượng Thọ có thể trị được cái bệnh hiện tại của tất cả chúng sanh, là bởi vì kinh này cùng với chúng sanh đời mạt pháp rất thế hợp. Vì kinh này tam căn khổ bị, lợi độn toàn thâu. Những tông khác phần nhiều phải có căn cơ viên đốn, như thiền tông cần có thượng căn lợi trí mới tiếp nhận được. Đối với kinh này phải nghe nhiều, đọc nhiều thì mới được nhiều lợi ích. Kinh nói tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Chỉ cần cái tâm của ta là tâm Phật, tự nhiên cái tâm này tức là Phật. Mười phương ba đời chư Phật tức là một vị Phật. Trong thời đại hiện nay, Đức Thế Tôn vì chúng sanh thuyết kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng, kinh Di Đà, thật đúng hợp với căn cơ chúng sanh. Trong Hạnh Phổ Hiền đã nói rõ, chỉ có pháp môn tịnh độ mới là cứu cánh thù thắng nhất, mà kinh Vô Lượng Thọ là khái yếu của tịnh độ. Kinh Quán Vô Lượng, Phật dạy cho chúng ta quán tưởng, quán tướng, trì danh niệm Phật. Trọng yếu nhất là trì danh niệm Phật. Vì vậy, kinh Di Đà lấy lợi độn toàn thâu tam căn phổ bị để cứu độ chúng sanh. Một câu Phật hiệu được sanh Tây Phương tịnh độ, vả lại do công phu sâu cạn được sanh vào tứ độ, vĩnh viễn không thôi chuyển. Có người nói đã thất là bảy ngày niệm Phật, đoạn trừ thức thứ bảy, nhưng không biết phương pháp đoạn trừ như thế nào. Phật pháp có nhiều pháp môn. Trong thời kỳ mạt pháp có thể khế hợp với căn cơ chúng sanh là pháp môn niệm Phật. Phật tại bất cứ trong một bộ kinh điển nào đều khuyên chúng ta nên khởi lòng tin, tin tưởng kinh Phật, phải phát tâm đại nguyện, phải thực sự tu hành, nhất là đối với kinh điển tịnh độ càng nên khéo dạy không mệt. Người có lòng tin phải thật sự tin tưởng có Tây Phương tịnh độ, nguyện lực bao trùm khắp pháp giới, tu hạnh phổ hiền, viên mãn thành chánh quả, tự giác giác tha, thường chuyển vi diệu pháp luân. Hạnh phổ hiền, trong tâm của Bồ Tát không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vì vậy tâm mới thanh tịnh, đối xử với tất cả chúng sanh có tâm bình đẳng. Năm mươi hai giai cấp là của Bồ Tát tu hành, từ thập tính đến diệu giác. Một câu A Di Đà Phật tức thành chánh quả. Tây Phương Cực Lạc thế giới gương mặt người người đều giống nhau, thân tướng cũng giống nhau, mỗi người có cái nghiệp nhân, mỗi mỗi có quả báo. Phật A Di Đà thương xót chúng sanh, khi chúng sanh xả bỏ báo thân này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được cái báo thân tất cả đều bình đẳng, thật không thể nghĩ bàn. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong kinh Lăng Nghiêm nói ra đại đạo lý, điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm kế tiếp vào tam ma địa, đó là đệ nhất. Đây là Phật hỏi Đại Thế Chí Bồ Tát làm thế nào được thông đạt viên mãn pháp môn cứu độ chúng sanh. Tứ đại Bồ Tát, tứ đại danh sơn, Địa Tạng, Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù, tứ đại đạo tràng, tất cả đều để trong chân tâm của chúng ta. So với Triều Sơn còn thù thắng hơn. Triều Sơn tức là lên núi lễ lại chư Phật Bồ Tát. Viên Thông Chương nói: điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp là hoàn toàn cùng với tịnh độ tương ưng. Trong kinh Di Đà nói hoa sen có bốn màu sắc là đại biểu cho bốn thứ tịnh đức: thường, lạc, ngã tịnh. Thật ra hoa sen có vô lượng màu sắc. Hoa sen mọc từ bùn nhơ mà không nhiễm ô là thí dụ không nhiễm trước lục đạo tứ thánh, đại biểu cho nhất chân pháp giới, nhân quả đồng thời. Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương, Trì Quốc là thật sự giữ trách nhiệm. Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, tăng trưởng là tiến bộ, ngày ngày đổi mới. Phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương là học rộng nghe nhiều. Thầy Lý ở Đài Trung nói: có pháp môn tốt như vậy mà có người không chịu niệm Phật cầu vãng sanh, thật là ngu si điên cuồng. Có tín tâm thanh tịnh thì mới có nguyện tâm thanh tịnh, thì sẽ có tịnh hạnh chân chánh, sau đó mới có thể thành Phật thanh tịnh trang nghiêm, viên thành Phật tánh, viên thành Phật tướng, viên thành Bồ Đề. Tây phương thế giới không những không có lục đạo, nhĩ thừa cũng không có, quyền giáo cũng không có, tất cả đều là đại thừa viên giáo phổ hiền Bồ Tát. Tịnh tâm là đại thừa Phật pháp, nhất định phải lấy tam phước làm nền tảng tu học: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ không sát, vân vân. Mười điều này đều là tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tu theo đại thừa nhất định phải tuân thủ. Tất cả kinh điển đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ là nơi trở về của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là kinh Trung Chi Vương, kinh Vô Lượng Thọ là Vương Trung Chi Vương, kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, kinh Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Tịnh Độ Ngũ Kinh lần thứ nhất hội tập là Vương Long Thơ hội tập. Ngày xưa muốn mong cầu một cuốn kinh rất khó khăn. Ngày nay kinh điển chất đầy như núi. Giới định tuệ là tánh đức, sở niệm Phật hiệu là bản giác, cái tâm năng niệm là thị giác. Bát Địa Bồ Tát mới có thể thấy được cái niệm vi tế. Muốn vãng sanh nhất định tâm địa phải thanh tịnh thì mới được vãng sanh. Chân ngữ là lời nói chân thật, thật ngữ là lời nói chân thật, như ngữ là lời nói như thật tướng. Trong 48 nguyện của Phật A Di Đà quyết không có một câu vọng ngữ. Mỗi một nguyện đều cùng với chân tâm, chân tướng tương ứng. Một niệm không sanh gọi là thành. Tâm chân thành, không có vọng tưởng tạp niệm, mới là đạo Bồ Đề, mới là chân Bồ Tát. Tây phương cực lạc thế giới mưa xuống đều là rải xuống hoa mạn Đà La. Ở ta bà thế giới này mưa xuống đều là nước mưa không sạch, hiện nay càng ghê gớm hơn. Trời mưa xuống đều là mưa chua, nếu như rơi trúng đầu thì sẽ rụng tóc. Đây là duy tâm sở biến hay là duy thức sở hiện? Bởi vì trong tâm kinh nói: vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xuất pháp. Hai câu kinh văn này tôi đã hiểu rõ, không có lục căn thì làm sao có lục trần. Thuyền bên ngoài không chấp trước tướng, trong tâm không động niệm, thân động tâm không động, ưng vô sở trụ là lìa tướng, nhi sanh kỳ tâm là tướng. Nhiều người hỏi nghiệp chướng hiện tiền thì phải làm sao đây? Đây là việc rất đơn giản, một câu thánh hiệu A Di Đà Phật, tất cả đều được giải quyết. Lúc Đức Phật còn tại thế, Phật chỉ thuyết pháp hay là khai thị, nhiều người đều được khai ngộ. Hiện nay tại sao người nghe kinh, tụng kinh mà chẳng được khai ngộ? Giả lại nghiệp chướng thường hiện tiền, đây là do nguyên nhân gì? Nếu như có thể đem nghiệp chướng bỏ đi, tôi nghĩ rằng nhất định được khai ngộ. Vạn pháp quy nguyên vô nhị lộ, tức là tất cả các pháp trở về nguồn không có hai đường. Có người trong miệng niệm A Di Đà Phật, tay thì cầm dao giết gà, lại mong muốn vãng sanh Tây Phương, thật không thể được. Phật pháp ngày nay tuy rằng không người thuyết, nếu không có trí huệ mà thuyết thì giảng giải không đúng, khiến cho người hiểu lầm. Ngày xưa đem pháp đại thừa thí như xe trâu trắng lớn, tiểu thừa thí như xe hư xe dê. Hiện nay nên đem pháp đại thừa thí như xe lửa, tiểu thừa thí như xe nhỏ chở hàng. Không biết như vậy có được không? Kinh Lăng Nghiêm nói: tâm điên cuồng chưa hết, hết tức thì giác ngộ. Phật nói tất cả đều là lời chân thật, chúng ta chẳng nên hoài nghi. Pháp và phi pháp có thể nói dù làm đúng hết đều nên xả bỏ, huống chi làm không đúng, càng nên xả bỏ. Đời người ngắn ngủi tạm bợ, giống như một giấc mộng, lại như cái bọt bóng trên nước, lại như ban đêm hòa thấm giọt sương, mặt trời ló dạng tức liền khô, lại như điện chớp trời mưa giữa không trung, một chớp nhoáng tức liền qua. Đời người vô cùng ngắn ngủi tạm bợ, sống chết có mạng, giàu sang tại trời. Một niệm tâm sanh khởi, trăm vạn cửa chướng mở. Tự khen mình, chê bai người khác, cũng giống như lão vườn bán dừa, tự bán tự khoe. Bởi vì chúng sanh có phân biệt chấp trước thì có thập pháp giới. Nếu như mỗi một người tâm địa đều thanh tịnh, vậy thì chỉ có nhất chân pháp giới. Thập pháp giới và nhất chân pháp giới là hai mặt của một thể. Địa ngục âm u mù mịt, cảnh giới địa ngục cũng là duy thức sở hiện. Đệ tử Trạng Nguyên không hẳn xuất xứ từ thầy Trạng Nguyên. Tu học không nên xen tạp, nếu như xen tạp thì giống như chảo đồ ăn, đều có đủ các thứ mùi vị. Nếu như giảng kinh thì sẽ lẫn lộn, không có quy tắc, không có hệ thống. Niệm Phật pháp môn là pháp môn rất quyền diệu. Nếu người phàm phu chúng ta không chuyên tâm mà tu học thì không đạt được lợi ích, huống chi là lấy cái tâm ngã tri ngã kiến để nghiên cứu thảo luận. Như vậy thì càng xa rời tâm Phật. Chỉ có nhất tâm niệm Phật thì mới được thọ dụng